Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả, tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng. Hôm nay chương trình gửi đến quý vị bài 98, giúp nhau học lời Chúa có phương pháp. Chúng ta đã học với nhau trong bài học giúp nhau khám phá lời Chúa rằng để có thể giúp đỡ người khác trưởng thành tâm linh, trước hết chúng ta cần phải học biết phương pháp khám phá lẽ thật kinh thánh cho chính mình và cũng cần học biết làm thế nào giúp hướng dẫn người khác khám phá lời Chúa để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và tăng trưởng tâm linh. Vì vậy, để có thể giúp nhau hiệu quả, thì việc học lời Chúa có phương pháp sẽ hữu ích cho chính mình và cũng rất hữu ích khi giúp nhau. Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, nhưng Đức Thánh Linh đã soi dẫn cho các trước giả dùng ngôn ngữ con người để viết ra. Vì vậy, để khám phá lẽ thật của lời Chúa được viết bằng ngôn ngữ con người, thì những quy tắc về ngữ pháp, những phương pháp suy luận khoa học cũng giúp ích cho chúng ta rất nhiều khi nghiên cứu lời Chúa và giúp người khác học lời Chúa. Chúng ta biết trong suy luận, người ta thường sử dụng một trong hai phương pháp. Thứ nhất là phương pháp diễn dịch, phương pháp đi từ tổng quát đến cá biệt, từ cái chung đến cái riêng, từ một tiền đề mang tính tổng quát, chúng ta suy ra một kết luận cụ thể phù hợp với tiền đề đã biết. Ngược lại với phương pháp diễn dịch là phương pháp quy nạp, phương pháp suy luận đi từ những cá biệt đến kết luận tổng quát. Trên thực tế, cả hai phương pháp này đều cần cho các nghiên cứu khoa học. Phương pháp quy nạp đi theo hướng từ dưới lên phù hợp để xây dựng các lý thuyết và giả thuyết. Phương pháp diễn dịch đi theo hướng từ trên xuống phù hợp để kiểm định các lý thuyết và giả thuyết. Áp dụng trong việc học kinh thánh, phương pháp quy nạp giúp chúng ta khám phá những chân lý ẩn tàng trong lời Chúa. Ví dụ khi chúng ta đọc kinh thánh, nhận thấy những sự kiện Đức Chúa Trời làm cho dân Ngài như ban chim cút, manna và ban nước cho họ khi đi trong hoang mạc. Ngài rẽ biển đỏ để dân Chúa đi qua như đi trên đất khô. Ngài ban chiến thắng cho họ khi họ tiến chiếm miền đất hứa. Ngài ban 10 điều răn cho dân Ngài để làm tiêu chuẩn sống đẹp lòng Chúa, vân vân. Từ những sự kiện cụ thể cá biệt đó, chúng ta rút ra một chân lý tổng quát là Đức Chúa Trời yêu thương dân Ngài. Trước khi học, chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng chưa thấy rõ Đức Chúa Trời yêu thương cụ thể thế nào. Nhưng sau khi nghiên cứu có phương pháp, chúng ta khám phá rõ hơn về bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta giúp đỡ hướng dẫn người khác học lời Chúa, họ cũng khám phá như chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương. Từ đó giúp chúng ta sống vui và sống đúng hơn với đấng yêu thương. Tuy nhiên, để có thể sử dụng phương pháp này vào việc học lời Chúa và có thể dùng phương pháp này để giúp cho người khác khám phá lời Chúa tốt nhất, thì mỗi chúng ta cần phải có nhiều thời gian học kỹ hơn, sâu hơn và thực hành nhiều hơn về các phương pháp học kinh thánh. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng hôm nay, chúng tôi chỉ cố gắng nêu ra một số nét rất căn bản về những điều cần lưu ý khi giúp nhau khám phá lời Chúa qua phương pháp quy nạp, với mục đích muốn nhấn mạnh rằng để có thể giúp nhau trưởng thành đức tin trong Chúa thì một trong những phương cách là giúp nhau học lời Chúa có phương pháp. Thứ nhất, lưu ý đầu tiên khi giúp nhau học lời Chúa có phương pháp là giúp nhau quan sát đúng. Việc đầu tiên khi cùng nhau học lời Chúa qua một câu kinh thánh hoặc một phân đoạn kinh thánh, người hướng dẫn cần giúp người khác quan sát cẩn thận và đúng những gì bản văn kinh thánh nói đến, những sự kiện, những ý tưởng mà trước giả muốn truyền đạt cho những độc giả đầu tiên là gì. Do đó, cần phải đọc thật kỹ, nhiều lần, từng lời, từng chữ, một cách có hệ thống phân đoạn kinh thánh mình muốn học. Vì từ ngữ sẽ có nghĩa, tùy cách hành văn theo nguyên tắc ngữ pháp và liên quan với ngữ cảnh, tức là các câu trước và câu sau của chúng. Kinh Thánh được viết cách đây hàng thế kỷ cho những người đặc biệt sống ở một nơi đặc biệt trên thế giới, nên việc nghiên cứu bối cảnh là rất cần thiết để hiểu rõ hơn sứ điệp Đức Chúa Trời ban cho những độc giả đầu tiên. Cho nên chúng ta phải đặt mình vào bối cảnh lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội thời bấy giờ mới hiểu được độc giả thời đó hiểu thế nào, cảm nhận thế nào khi lời Chúa được rao ra. Và điều đó cũng chính là điều Chúa muốn nói với chúng ta và cho hết thảy mọi người qua nhiều thời đại. Để giúp người đọc hiểu rõ Kinh Thánh hơn, cũng cần hướng dẫn anh em mình tham khảo thêm vài bản dịch Kinh Thánh khác ngoài bản truyền thống vốn có. Vì bản dịch Kinh Thánh truyền thống tiếng Việt được dịch và in ấn từ năm 1926, nên hiện nay có nhiều từ ngữ cổ, khó hiểu. Khi giúp nhau quan sát tốt và đúng bản văn Kinh Thánh muốn học, người học sẽ biết bám sát lời Chúa, không đi sai lạc với Kinh Thánh. Thứ hai, lưu ý tiếp theo khi giúp nhau học lời Chúa có phương pháp là giúp nhau giải thích đúng. Từ những sự kiện, những ý tưởng quan sát được, cần phải giúp nhau giải thích ý nghĩa và tìm những sứ điệp Đức Chúa Trời muốn phán với các độc giả đầu tiên. Sau đó, khám phá ra những sứ điệp Chúa muốn trao cho độc giả ngày nay. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh soi dẫn các trước giả viết ra, nên sự dạy dỗ không những dành cho những độc giả đầu tiên mà trước giả nhắm tới khi viết, nhưng còn có những lẽ thật Đức Chúa Trời muốn dạy cho thế hệ mai sau, cho tất cả chúng ta ngày nay. Thư Timôthê nhị chương 3 câu 16 đến câu 17 dạy: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cụm từ người thuộc về Đức Chúa Trời chỉ về mọi người trong mọi thời đại, và cụm từ được trọn vẹn chỉ về sự tăng trưởng và trưởng thành tâm linh. Điều cần lưu ý là phải giúp nhau tìm ý nghĩa và bài học Chúa muốn dạy từ những gì đã quan sát được. Hay nói cách khác, giúp nhau tìm sự dạy dỗ từ chính lời Chúa đang học. Và một điều cần lưu ý nữa là khi có thể giải thích theo nghĩa đen, thì ưu tiên tìm sự dạy dỗ của lời Chúa theo nghĩa đen trước. Đừng cố gắng giải nghĩa những ý mới sâu xa hơn ý nghĩa ban đầu của Kinh Thánh, vì dễ dẫn đến giải thích lệch lạc, xa rời lời Chúa. Thứ ba, lưu ý thứ ba khi giúp nhau học lời Chúa có phương pháp là giúp nhau áp dụng đúng. Lời Chúa ban cho chúng ta là để sống, chứ không phải chỉ để học mà không thực hành. Cơ đốc nhân muốn tăng trưởng tâm linh thì phải tập tành sống theo lời Chúa dạy. Giúp nhau học Kinh Thánh mà không giúp nhau áp dụng thì chẳng khác nào nghiên cứu suông, mở mang kiến thức nhưng chẳng ích lợi gì cho việc tăng trưởng tâm linh. Vì vậy, ngoài việc giúp nhau học lời Chúa có phương pháp để quan sát đúng, giải thích không sai lạc, điều quan trọng là phải khích lệ nhau sống theo những gì đã học được. Ví dụ, cùng nhau học biết Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, chúng ta cần phải giúp nhau ý thức chúng ta là con của đấng yêu thương thì phải sống yêu thương nhau như cha chúng ta trên trời là đấng yêu thương. Học biết tình yêu Chúa yêu chúng ta không giống như tình yêu vị kỷ, có điều kiện của con người. Chúng ta phải khích lệ nhau sống thể hiện tình yêu vô điều kiện của Chúa trong cuộc sống với nhau. Khi sống yêu thương như Chúa thì con người cũ của chúng ta sẽ dần dần biến mất, thay vào đó là con người mới, con người sống theo lời Chúa dạy. Đời sống tâm linh sẽ từng bước tăng trưởng trong Chúa để chẳng những được trưởng thành mà còn có thể giúp người khác tăng trưởng tâm linh nhờ lời Chúa nữa. Do đó, giúp nhau áp dụng những gì học được qua việc học lời Chúa là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần giúp nhau khám phá những lẽ thật trong lời Chúa để áp dụng vào đời sống. Giúp nhau khám phá những lời hứa trong Kinh Thánh, đặc biệt là những lời hứa có điều kiện để sống đúng và nhận được phước hạnh từ lời hứa của Đấng Thành Tín. Có những lời hứa vô điều kiện như lời hứa Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chúa hứa yêu chúng ta vì Ngài là đấng yêu thương. Nhưng có nhiều lời hứa có điều kiện, ví dụ như lời hứa trong Phúc Âm Matthew chương 6 câu 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Là lời hứa có điều kiện. Khi giúp nhau ưu tiên tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài, thì Chúa sẽ ban cho mọi nhu cầu khác trong cuộc sống như lời Ngài đã hứa. Chúng ta cũng cần giúp nhau khám phá những nguyên tắc sống qua Kinh Thánh để tuân giữ, vì lời Chúa không phải là quyển sách dạy những gì phải làm và những gì cấm làm theo từng chi tiết cụ thể như một bộ luật, mà lời Chúa đưa ra những nguyên tắc sống có giá trị đời đời. Ví dụ, trong Kinh Thánh không dạy cụ thể là nên uống rượu hay hút thuốc hay không, nhưng chúng ta cần giúp nhau thấy được nguyên tắc Chúa muốn dạy trong Kinh Thánh qua thư Cô-rinh-tô nhất chương 6, câu 31 đến câu 33. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gret hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Qua đó, chúng ta giúp nhau khám phá nguyên tắc sống với nhau là luôn sống vì lợi ích của người khác, luôn sống làm gương tốt và không gây vấp phạm cho nhau. Tóm lại, chúng ta có thể giúp nhau học lời Chúa có phương pháp, đặc biệt là qua phương pháp quy nạp. Trong những trường hợp cá nhân giúp cá nhân, hoặc giúp nhau trong một nhóm nhỏ, hoặc trong công tác cơ đốc giáo dục, mỗi chúng ta là những cơ đốc nhân trưởng thành, rất cần học hỏi những phương pháp học Kinh Thánh để được Chúa dùng, giúp đỡ nhiều người khác khám phá lời Chúa và sống hữu ích cho Chúa.